Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mình yên tận độ tình duyên quy, thực hiện tâm lành chẳng nghĩ suy, ban chiếu không ngừng tâm đạt thích, cùng chung xây dựng đạo tâm tuệ. Mình yên có thanh tịnh thì mới tận độ, mới cảm thức tình duyên của trời Phật là quý. Thực hiện tâm lành chẳng nghĩ suy, cứ theo con đường đã phát triển thì tâm tự nhiên nó hướng thiện, khỏi lo âu. Ban chiếu không ngừng tâm đạt thức, từ bi luôn luôn lúc nào cũng ban chiếu không ngừng. Tâm chúng ta càng ngày càng hiểu được chính mình, cùng chung xây dựng đạo tâm tuệ, cùng chung xây dựng phát triển trong nội thức của chính mình, thì đạo tâm tùy là đường tiến xuất phát ra mỗi ngày một chút tùy duyên tận độ. Tự tu, tự tiến, tự hành, tự đạt rất rõ ràng. Nếu chúng ta không chịu tự tu thì không bao giờ tiến, không hành thì không bao giờ đạt. Duyên lành lúc nào cũng đến với chúng ta nếu chúng ta hướng về cõi thanh và thực hành tiến về thanh tịnh. Thì luôn luôn sống trong duyên lành tốt đẹp. Phát triển được tâm từ bi mới phát triển được đại bi đã quang chiếu chúng ta, không ngừng nghỉ, và tâm chúng ta càng ngày càng hiểu chiều sâu của tâm đạo hơn, cùng chúng xây dựng đạo tâm tuệ. Mọi người cùng tu cùng tiến, chính bản thân chúng ta vạn linh cũng đồng tu, thì cái đạo tâm sẽ bừng sáng. Khi đạo tâm bừng sáng rồi, duyên đạo sẽ tràn ngập. Sống trong đạo không có gì nguy hiểm. Không tiếp tục phá khoái lên chính mình, chỉ xây dựng và phát triển tới vô cùng, thì bớt sự nguy hiểm và tai nạn của tình đời. Chính mình mới có khả năng sửa tiến cho chính mình, chứ không có một người nào giúp chúng ta được đâu. Chúng ta đã cảm thấy hoàn cảnh là ân sư, mọi sự kích động. Mà chúng ta biết lấy quán làm ân, thì mọi việc sẽ được lắng trong và tiến qua nhanh nhẹ về với giới thanh tịnh, tức tâm tu hành. Mỗi người ở thế gian mặt đất này đều tham, dâm. Trước hết trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là tham dâm mà thôi. Rồi từ cái tham vọng đó kích động và phản động mới tìm ra lãnh vực thanh tịnh mà tu. Thì mọi người cuối cùng phải tu, phải trở về vô vi. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. Giờ phút lâm chung ai cũng tha thứ cho nhau. Dù nói một câu đụng chạm từ ai có đối phương, chúng ta cũng ăn năn sám hối. Cho nên tu từ ở góc nào cũng được tu, nếu hiểu được mình rất dễ tu. Càng tu càng thấy sự sai lầm của mình. Nhiều người sai mà vun bồi cái sai, nó dày đặc thành một vách tường tự ái, khó giải quyết tâm linh. Càng ngày càng đắm chìm trong dục vọng và không tiến bước được là vậy. Còn tu thanh tịnh, dẹp bỏ tự ái, thì mọi việc sẽ tiến triển tốt. Còn một giây phút nuôi tự ái là không có bao giờ tiến triển được. Càng ngày cảm thức ta là nhẹ, ta là không, tức là ta sẽ sáng suốt. Còn ôm lấy cái ta, cản ngăn mọi sự tiến hóa của tâm linh là một tội hồn tại thế gian. Xây dựng sửa mình tiến qua thì tâm linh nó mới bừng sáng. không chịu xây dựng, không chịu sửa mình, thì tâm linh không bừng sáng. Tự ái cao ngút, tức là cái mồ đang chôn thông, giam hãm trong một giới nào không có phát triển được. Thường xuyên niệm Phật, có lưỡi răng kề răng thường xuyên niệm Phật, thì thức hoạt động nó mới mở, quyền bí nội tâm nó mới bật sáng. Tu là phải hành, hành trong thầm kín, chứ không phải hành về áo mão được. Tu là tu tâm dưỡng tánh khai mở trí tuệ, mới là người tu. Tu mà không hành thì tâm làm sao phát triển, sợ đời thì cũng không có phát triển. Có đời mới có đạo, đời nhờ đời kích động đưa chúng ta đến chỗ thanh tịnh, mà không biết giá trị của ân sư và thực hành để tiến bước. Gia đình của chúng ta là ân sư, luôn luôn kích động và phản động. Mà chúng ta hiểu được chính chúng ta rồi, chúng ta mới đem lại niềm vui cho gia ca, hòa ái tương thân, càng ngày càng ổn định. Gia đình trên nói dưới nói trên nghe thì cuộc sống rất an vui. Vợ chồng, cha con, sum họp, mỗi người một chút là ăn không hết, đâu cần phải làm giàu. Có khỏe mạnh là chúng ta là người giàu rồi. Đời đạo rõ rệt, có xác, có tâm, có hồn vừa xác và phát triển tâm linh là chúng ta giàu có hơn người phàm rồi. Thế cuối cùng chúng ta một đồng xu cũng không mang ra khỏi quả địa cầu được, thì chúng ta phải nuôi dưỡng những gì lấy của trời xây dựng, để tương lai giờ phút lâm chấm có cơ hội đi lên thay vì đi xuống. Mà trọn lành mới đi lên. Lúc sống chúng ta thấy ta càng ngày càng nhiều, càng quý. Hiểu được mình là hiểu được Phật. Hiểu được mình là hiểu được trời. Hiểu được mình là hiểu nhân loại. Hiểu tất cả. Trong tình thương xây dựng mở thức hòa đồng. Từ tu từ tiến trong thanh nhẹ mới giải quyết được trận đồ tâm linh của chúng ta đã và đang bị kẹt nhiều kiếp rồi, chẳng phải mới đây. Thành tâm tu sửa là sửa lấy chính mình thôi, không có sửa được ai. Chỉ có là tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Người kế tiếp thấy được người tu lập hạnh tốt, muốn học theo, nói theo con đường đó đi tu, là người sẽ được giải thoát. Cho nên làm một việc cho tất cả mọi việc. Càng tu, càng tiến, càng nhiều tiến được mọi nơi, mọi giờ. Đức Thích Ca trước khi tu có một mình, sau này đồn đại rồi, người ta mới đến gặp Ngài, càng ngày càng đông. Một lần thuyết giảng biết bao nhiêu người, tới nghe để thức tâm, về để ăn năn sám hối và tự sửa tâm thân của chính mình là tiến hóa. Do ai? Do sự dày công tu học của Ngài. Vì bây giờ chúng ta muốn biết hành đạt như Ngài thì phải có dày công, quyết tâm và dày công tu học mới tiến được. Nếu chúng ta không quyết tâm và không có dày công thì không bao giờ tiến được. Hành trong khổ mới tiến, người đời nói khổ, cho khi thật ta sửa được, tháo gỡ được là ta sung sướng hơn người đời. Ở thế gian họ thấy ngục khổ nhục, này ăn chay khổ cực, có ăn cơm như muối khổ cực, có ăn cơm trái cà khổ cực. Thấy nó khổ nhưng mà nó sướng, vì nó giải được. Còn thấy sướng nhưng mà khổ, càng ngày càng chồng chất nghiệp duyên thù hận trong nội tâm, ăn thịt ăn ca ăn tùm lum hết rồi chồng chất nghiệp trong nội tâm giải không kịp. Cho nên những người chưa tiếp xúc được nguyên khí không nên ăn ca thịt, tiếp xúc được nguyên khí thì mình có cơ hội giải được, cứu được, không sao. Cho nên phải cần pháp luyện một thời gian rồi tưởng là đi tới tăng độ tự do, tận độ quần sanh. Không tiếp xúc được nguyên khí mà tu cái gì? Căn bản sự sống của mình là nguyên khí, tiếp xúc được nguyên khí mới có cơ hội vun bồi nguyên khí dồi dào, nặc sáng, tâm minh, vui hòa với thiền giới thì thật sự thoát khỏi cảnh địa ngục. Lúc sống chúng ta chứng minh được chúng ta thoát khỏi cảnh địa ngục, vì ngày ngày đêm đêm phát triển niệm Phật, trung tâm Bồ Đạo có luồng điện rút, càng ngày càng rút mạnh. Rút mạnh là chứng minh chúng ta rời khỏi thế xác dễ ở, không có gì khó khăn. Phải hành mới có. Còn sống mà không biết đường đi thì chết cúng để trở lên thiên đàng, chừng nào mới đi được. Sống mà nó còn chưa hiểu đường đi thì cúng làm sao nó đi được. Nó phải đi, nó phải hành. Cũng như bây giờ thế gian phải lái xe mới có bằng cấp, mới hiểu đường. Cũng nhờ người ta chở thét rồi cũng không hiểu đường đi đâu. Phải tự mình làm cho chính mình mới có kết quả tốt. Ở cái xã hội công bằng hiện tại là mọi người phải tự làm, tự tiến. Thì tinh thần phục vụ nó mới cao. Biết được hồn phục vụ thể xác thì xác mới yên. Mà ngược lại không hiểu, tưởng là xác là phục vụ cho hồn là sai rồi. Hướng ngoại, cái xác là tạo sống sông mê mà thôi. Tha phấn đánh sân vần ốc tốt là để cho người ta mê hoặc người ta thôi. Cái sự thật, cái tâm chưa tu thì chưa biết gì. Tâm chưa sửa mà chưa biết giải chiến cho chính mình. Trong nguyên lý khứ trực lưu thành thì vẫn bị ô nhiễm, trần trược, tham lam như người thường, không có gì khác.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Nhân dịp có thầy và đông đủ các anh em, chị em, thì như thầy đã nói đó, thì có gì cần muốn hỏi thăm, muốn hỏi thì xin anh chị cứ tự nhiên, trong cái tình thầy trò cũng như là tình cha con thân thiết.
Có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Để đi rồi nói ở gì tôi quên hỏi. Con đường tôi đã đi và đang đi là đường các bạn sẽ đi, chứ không có khỏi đâu. Tôi là trong thực hành chứ tôi không có dùng cái lý thuyết gì hết. Trong cái thực hành.
Kính thưa thầy, con kính nhờ thầy giảng về việc ăn chay kết lợi như thế nào đối với việc tu thiền.
Ăn chay là phải ăn đầy đủ. Ăn chay nó là đồ nhẹ, nhưng mà đậu hũ nó là cũng là thịt, giá trị nó y như thịt nha. Một thứ 100% như là thịt. Đấy không? Mà ăn chay nó làm cho con người nó nhẹ chứ thôi. Nhưng mà không hành đúng á, ăn chay vẫn ác, vẫn chữ lộn. Mà hành đúng nó mở ra đó, thì cái trí nó mở. Chứ không phải ăn chay là thành Phật đâu. Có ai ăn chay kỹ bằng nai con trâu, con dê nó cũng ăn chay không chứ có gì đâu. Đâu. Nhưng mà cái trí nó không có mở, nó không có đắc đạo. À, con người đặc biệt có cái trí, có cái trí. Còn người ta ăn mặn mà người ta biết tận độ, ta biết sự hy sinh của con thú. Rồi người ta ăn con thú rồi, người ta mắc cỡ, người ta còn hy sinh hơn con thú nữa. Thì tự nhiên con thú được tiếng mà họ cũng tiếng nữa. Tại cái hạnh hy sinh của con thú đó. Nó ăn năn hối cải rồi. Nó nói, ôi tôi hy sinh nhân loại. Vì tôi hại nhân loại quá, tôi phải hy sinh nhân loại. Nó cái hạnh, nó hạnh Bồ Tát rồi. Cho nên mới đáng độ người ta thờ ông bò. Thấy cái hạnh đó, người ta thờ. Thờ cái hạnh chứ không phải thờ nó.
Chúng ta giờ có mang theo cái đến cách tham sân si mà.
Đúng. Cái đó là tính chất của ông trời. Cái tham sân si để kiểm soát phần hồn, hiểu không? Khi mà anh tham quá, hồi nào giờ anh tham, anh thấy anh thích tham tới đến nỗi anh thấy anh tham rồi, đố anh chịu tham nữa. Khi mà anh thấy anh là tham rồi đó, không thèm nữa. Của Thượng Đế đang dạy phần hồn. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Một ngày tới tối anh thấy anh phạm rồi tái phạm rồi tái phạm. Anh muốn ăn năn lắm mà nó cứ phạm hoài. Đấy không? Thôi tôi kỳ này tôi diệt dục. Nhưng mà tới cái thèm rồi. Bị nữa. phạm nội tái phạm ở đây thiếu gì trong này. Phạm nội tái phạm thì tới đến nỗi thức tâm rồi là thằng dứt khoát. Không nhờ cái đó làm sao thức tâm. Nó được kiểm soát phần hồn, giáo dục phần hồn trong cơ tiến hóa. Thành ra cái người tu mà hiểu đạo là không có chấp cái đó. Có người không hiểu đạo nó ôi cho cái thằng đó là quỷ lắm này, cái mà không chơi nó này, cái mà. Mà mình cũng vậy, mình cũng quỷ mà không hay chửi người ta.
Dạ rồi, thường thường mình tham sân si. Mà khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham thì lúc đó mình bị giác ngộ.
Đó, mình giác ngộ. Cô không tham thì không biết, anh không ăn ớt làm sao không biết lưỡi cây.
Mà cô thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham nhưng mà họ không biết mình tham.
Họ chưa tham, chưa đúng mức. Chưa đúng mức cho nên nếu mà có mấy cái xưởng á, nấu cho đúng độ nó ra cái món quà bán. Phải có cái xưởng. Thấy không? Cho nên cái xưởng là cái gì? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp. Tụi vô cô chơi ăn cắp nó vô cái xưởng đó đó. Một thời nào mà bị gom hết rồi cái nó chán, ở tù chán, bởi sao không ăn cắp nữa. Có ông kỹ sư cũng tới ông sửa.
Vậy cô muốn hỏi là khi mà người ta đã đạt tới ngôi chánh quả là giác ngộ, là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái sự tham của họ.
Biết rồi chứ, dạ. Họ không có tái phạm nữa.
Biết tham là...
Nhưng mà lấy quán làm ơn, nhờ cái tham họ mới hiểu đạo. Nhờ cái si mê họ mới hiểu đạo. Lúc đó họ tác văn mới hay, lấy quán làm ăn, hiểu không? Yeah. Nhờ cái đó mới hiểu đạo, còn không có cái đó không hiểu đạo nữa. Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình, thấy chưa? Chứ khi không sanh ra quân bình thì thôi đâu có học đạo một chi. Làm cách mạng làm cái gì, kiếm cái gì tôi mới làm đủ rồi thôi hết. Thấy không?
Mà tại sao thượng đế mới sanh ra con người ấy? Chầm lưng rồi
phải như vậy
đi tới
để xây dựng cái dũng chí. Bây giờ thượng đế muốn làm con người trở nên như thượng đế cho nên mới gửi con người xuống đây học cái này cái kia cái nọ để nó xây dựng cái dũng chí nó qua được rồi nó thấy đâu khó khăn. Sao như anh hồi nhỏ mà đưa cuốn sách anh đọc nói trời ơi tôi đâu có biết chữ đọc nhưng mà giờ tôi đọc được rồi tôi đọc hoài nó qua được nó đâu có khó khăn. Nó qua chưa được, nó thấy khó khăn. Cho nên phải cho nó học, nó mới xây dựng cái dũng chí. Xây dựng cái dũng chí rồi, nó mới đứng tương đương với Thượng Đế. Sanh tử một lượt, không có chết sống nữa.
Con muốn hỏi về chuyện thực hành.
Ừ.
Tại vì lúc trước con có coi sách đó, mấy cái sách, Tô Tầm Đạo á.
Ừ.
Rồi con bắt chước tập một mình. Tao cũng được 4 tháng rồi thầy. Nhưng mà tại vì không có ai kiểm soát, không có ai hướng dẫn cho nên con làm không đúng. Mà con khi mà trong 4 tháng đó con cũng có thấy một chuyện, nhiều chuyện hơi lạ. Thì con tưởng là con làm đúng nhưng mà thiệt ra nó trật phát lên trên rồi. Cho nên bây giờ con có nên bỏ hết để làm lại chứ không?
Đến lại châu rồi mấy người nó tập lại coi lại để kiểm soát. Ở đây anh em mình đã là anh Phương rồi làm lại cái đàng hoàng, hả? Làm lại tốt hơn, đừng có dùng cái ảo mộng nữa, thực hành để đi tới, hả?
Con cũng muốn hỏi về chuyện niệm Phật đó thầy. Trong cái bằng niệm Phật thì như con thấy là thầy niệm niệm 6 chữ luôn một hơi, nhưng mà con thấy hơi khó thì
dùng ý niệm, nó khác. Ý niệm có nghe cái câu ý niệm không?
Dạ có.
À. Không phải tôi mở miệng niệm cho các bạn dùng ý niệm. Tôi phải dùng một hơi chứ. Còn các bạn dùng ý niệm, Nam Mô A Di Đà Phật dùng ý. Cái ý niệm thôi. Còn tôi đọc ra tôi phải dùng một hơi tôi làm. Thấy không? Tôi nói rõ ý niệm mà. Ý niệm đâu có dùng gì đâu.
Con cảm ơn thầy.
Ở đây thì học nó muốn làm sơ hồn pháp luân nữa nói với nhau.
Kính thưa thầy, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con một số bản đạo ở Nam Úc một vài điều. Thưa chúng con, phần lớn là tín đồ Phật giáo. Thì ra lấy chánh niệm làm định đề như chúng ta ở trong thế giới ngày nay thì lấy định đề Euclid làm gốc của toán học Thì Phật giáo cũng vậy, lấy chánh niệm làm nguyên lý. Thì chúng con có điều thắc mắc của chung các bạn đạo phần lớn là Phật giáo là không biết cái hiện tượng giáng điện là một, thứ hai xuất hồn, và thứ ba là mở nhâm đốc mạch, có là ở trong chánh niệm của Phật giáo hay không? Xin thầy giảng cho chúng con để chúng tôi.
Cho nên mình nói
đạt tín
chánh niệm thì anh nói chánh niệm trong đó nó có cái gì đó? Chánh niệm có cái gì?
Chúng con
nói hai chữ chánh niệm quan trọng lắm ạ. Chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm bây giờ trong Phật giáo người ta sử dụng bằng cách nào tôi không hiểu cách của họ. Thì bây giờ anh có thể nói chánh niệm trong đó có cái gì?
Chúng con chỉ nêu lên vấn đề chánh niệm, chứ chánh niệm ở trong bát chánh đạo Phật giáo. Thì tín đồ Phật giáo tin tưởng chánh niệm là con đường, chỉ con đường cái niệm duy nhất có thể
niệm cách nào
thưa chúng con không nói là niệm bằng thì hành niệm nam mô a di đà Phật, đây là cái ý niệm
dùng
niệm đúng
ý niệm.
Là cái ý niệm đúng để mà đạt đến giác ngộ chính đáng, chính giác. Đó là cái ý niệm chính đáng.
Nhưng mà họ niệm bằng cách nào?
Thế này con thì nói là cái không phải là niệm Phật, đây là cái ý niệm chứ không phải là niệm Phật.
À, ý niệm, niệm ý niệm bằng cách nào mới được? Bây giờ tôi ý niệm, nói ý niệm, bây giờ tôi ý niệm cách nào cho nó chánh đáng? Mình phải hỏi ra lẽ chứ. Chứ còn bây giờ anh đó, bây giờ anh kêu ý niệm chánh đáng, anh là Phật tử, anh dạy tôi ý niệm chánh đáng, bây giờ tôi hỏi anh làm sao niệm chánh đáng? Cái nào kêu bằng tà, cái nào kêu bằng chánh, cho nó phải rõ rệt.
Thầy trong kinh tịch Phật giáo có nói về bát chánh đạo, trong đó thì có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh chánh định. Thì tụi chung là có 8 cái điều mà chánh mà mình phải theo đó. Thì cái chánh niệm đây có nghĩa là niệm tâm chân chánh, nghĩa là cái tâm mình không có hướng về những cái điều sai quấy, những cái điều mà tội lỗi. Thì cái tâm niệm luôn luôn giữ cho cái tâm niệm mình chân chánh, thì cái đó là một trong 8 ngành của bát chánh đạo.
Nghĩa là luôn luôn giữ chân chánh chứ không phải kêu bằng niệm. Ý niệm là mình phải giữ như vậy đó, giữ cái đường lối như vậy đó, nghĩa là chánh, không có làm bậy, không có chê bai ai mà lo sửa mình mà thôi, phải không? Cái đó tốt quá chứ. Còn cái này khác. Cái này khi mà muốn giữ ý niệm á, thì anh phải dùng ý niệm trước. Muốn dùng chánh niệm á, anh phải dùng ý niệm trước. Bởi ý anh có thể chuyển về tà. Cái ý anh ngồi về nữa, nhưng mà anh nghe cha kia nó chửi anh cái anh giận, cái ý anh xẹt qua bên kia rồi. Thấy không? Dạ, nó nói, ôi mặt ông này xanh, mình ghét rồi đó, cái ý nó chạy qua kia rồi. Thì bây giờ mình phải co lưỡi răng kề răng để làm cho cái chu kỳ nó chạy đều. Ý niệm co lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái thức hòa đồng nó mở, nó mới phá mê, phá chấp, nó mới giữ cái chánh niệm. Còn nó chưa phá mê, phá chấp mà kêu nó giữ chánh niệm á, nó lộn xộn trong mê chấp, làm sao nó trở về chánh niệm? Anh hiểu không? Đó. Cho nên cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật anh niệm thét rồi, nó thượng trung hạ quy một rồi, cái thức hòa đồng nó mở, nó mới nắm được cái chánh niệm ở bên trên, tưởng là nó đến liền, kêu bằng chánh niệm. Còn cái kia nói chánh niệm, niệm sao? Làm sao đi tới chỗ chánh? Tôi giữ mà thằng kia nó cứ chê tôi hoài, tôi sừng quá rồi, làm sao tôi giữ? Thấy không? Còn cái ông này ông niệm Phật, cái thức hòa đồng mở, ông niệm thế một hồi bên kia nó chê gì chê, nhưng mà ông thấy ông đương phóng từ quan cho nó, cái thức hòa đồng nó là tôi là nó, rồi một thời nào hết, nó chọc tôi một chút thôi chứ đâu có chọc hoài, chọc thời mà. Lúc đó nó dồn, nó thấy tôi cái ông này cũng hiền quá, nó hỏi, nó học, tôi chỉ nó. Thấy không? Tôi mới giữ được cái chánh niệm. Nó phải có đường lối, đừng có kêu người ta làm một cách không đường lối và không mở được, rồi bị kẹt luôn một đống luôn. Nói về lý luận mà không hành, anh lý luận là cái gì tránh là giữ thôi. Nếu mà người ta chấp tôi làm sao chịu không được, anh thấy không? Không, mình cứ tìm, phải tìm ra lẽ. Còn cái Nam Mô Di Đà Phật anh cứ co lửa anh niệm, anh niệm anh thấy là cái bọt nước đang là viên thuốc đang trị bệnh nhân. Em ăn cơm này kia kia nọ, kim mộc thủy hỏa thổ, và cộng với cái dương khí hiện hiện hành để nấu linh dược độ ngũ tạng anh. Anh ngồi anh niệm thích thú, anh đang trị bệnh cho anh mà. Anh co lửa răng kìa răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, có nước miếng nuốt, có nước miếng nuốt, có nước. Anh đang uống linh dược thì thuốc nó chế cũng kim mộc thủy hỏa thổ chứ gì, cũng đây cũng kim mộc thủy hỏa, mà cộng với cái dương khí sống động của trời đất nó đang nấu thành cái bọt nước miếng anh nuốt vô trị bệnh. Thì anh bỏ tất cả những cái chuyện mà người ta phá anh à. Anh thấy không? Lần nó khai mở ngũ tạng anh mới trở về chánh niệm chứ. Còn ngũ tạng của anh ô trượt làm sao trở về chánh niệm được? Tập anh đang giận mà. Anh thấy làm việc cho anh là anh không có giận. Anh thấy không? Cho cái Nam Mô Di Đà Phật mà tôi đã phổ biến trong cuốn băng đó là trong cái nước miếng quan trọng lắm, trị bệnh, lập tâm thân, lập tâm và thân mới trở về chánh niệm. Còn tâm thân ô trược không bao giờ về chánh niệm. Muốn sử dụng hai chữ chánh niệm phải thấy biết giá trị của chánh niệm, không có dùng lý thuyết, không có dùng gì dễ thưa che mắt thánh được. Sự thật là sự thật. Thì anh niệm thấy à, anh niệm ngày đêm, anh niệm thế, anh thấy thay đổi, thấy tâm anh thay đổi, anh thấy sự trì trệ của anh, thấy sự tâm tối của anh mới trở về cái chánh chứ. Còn anh không thấy cái tà ý của anh làm sao anh đi trở về con đường chánh làm chi, anh thấy không? Nó là khoa học quyền bí ở chỗ đó.
Tâm không biết được lần mò, dễ mê dễ động, khó đo tận tường. Biết mình thích cánh yêu thương, không sao tránh khỏi con đường loạn mê. Đụng nhau mới rõ muôn bề, tâm thân chưa giác vẫn mê. Đi thế sự đường mòn, học bài mê chấp đi non dãi bay. Tự mình thức giác đổi thay, thực hành nghiêm luật gió vây trà đời. Quy về đỉnh luật.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Muốn thăm, muốn dò, tâm không biết được lần mò, dễ mê dễ động.